Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba mùng 10 tháng 11 năm 2020, thứ ba trong tuần thứ 32 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Leo Cả Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 17, từ câu 7 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
mẹ Teresa Calcutta, một người đã được nhiều giải thưởng. Cả thế giới biết đến tên tuổi của mẹ. Lần nào cũng thế, mỗi khi có một viên chức chính phủ Ấn Độ gọi điện thoại để chúc mừng, mẹ đều trả lời rằng: Tất cả vì vinh quang Thiên Chúa. Từ bài đọc tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa không phải là một hợp đồng kinh tế theo kiểu: Nếu anh thực hiện xong việc này, tôi sẽ trả anh mức lương đã thỏa thuận. Bên nào sai hợp đồng, bên đó chịu trách nhiệm. Không, mối tương quan giữa chúng ta và Thiên Chúa là tình liên đới cha con, một tình yêu vô vị lợi mà Người đã dành cho chúng ta, dẫu ta chỉ là một người đầy tớ. Một đầy tớ không có quyền đòi hỏi điều gì. Việc chu toàn thánh ý cũng không là điều kiện để ta đòi hỏi điều kiện này hay điều kiện khác. Có nhìn nhận như thế, thì dù cuộc sống gặp nhiều thử thách hay thất bại, ta vẫn cứ vui tươi, tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Từ đó, ta cũng không kiêu căng hay oán trách, mà một niềm phó thác, vì ta nhận thức rằng mình chỉ là tôi tớ vô dụng trước mặt Thiên Chúa, và ta làm việc theo bổn phận được giao phó. Từ trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về bổn phận của mỗi người trong cuộc sống. Mỗi người đều có những bổn phận riêng của mình, cần phải chu toàn với lòng khiêm tốn, chứ không phải để đòi công trạng. Trong gia đình, chồng sống cho ra chồng, vợ sống cho ra vợ, cha sống cho ra cha và con sống cho ra con. Sống được thuyết chính danh này của Nho giáo đề nghị thì xã hội và gia đình sẽ tốt đẹp và bình an biết bao. Bổn phận của mỗi người Kitô hữu trước hết là bổn phận với Chúa, đó phải là tôn thờ, yêu mến, lắng nghe lời Chúa và đáp trả bằng cuộc sống của mỗi người. Với giáo hội, bổn phận người tín hữu là góp phần vào đời sống thánh thiện nhằm xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh. Và sau hết là đối với tha nhân, bổn phận người Kitô hữu là thực thi bác ái để làm chứng cho tình yêu và cho danh Thiên Chúa giữa cuộc sống của mình. Lạy Chúa, đứng trước thánh nhan Ngài, chúng con chỉ là những tôi tớ vô dụng, chỉ làm việc theo những gì được trao phó. Thực thi bổn phận của mình thật là khó, thực thi bổn phận cách khiêm tốn lại càng khó hơn. xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng yêu mến, để chúng con chu toàn bổn phận của mình theo như lời Chúa dạy một cách tốt đẹp. Amen.
Sông đẹp, sông đào tình.